Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Hoa Kỳ tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân tại Hà Nội và Anton với tin Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam tính siết chặt hơn nữa việc quản lý mạng xã hội. Kế đến, anh Hải tường trình về tình hình nhân quyền Việt Nam với số liệu mới nhất cho biết ít nhất 30 người bị bắt và xử án trong 3 tháng qua. Sau đó là phóng sự từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 155 tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ cho biết hôm 13 tháng 7. Theo cơ quan ngoại giao này, cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DPAA cùng với cơ quan tìm kiếm người mất tích của Việt Nam VNOSMP đã đồng tổ chức buổi lễ hôm 9 tháng 7. Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm rằng đây là lễ hồi hương đầu tiên diễn ra tại sân bay Gia Lâm kể từ năm 1973, khi hơn 500 tù binh chiến tranh Hoa Kỳ được trao trả trong một chương trình có tên gọi Chiến dịch Hồi Hương. Tin cho hay, đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Christopher Klein, đã phát biểu và chứng kiến lễ ký trao trả hài cốt được cho là có liên quan đến một quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Hài cốt này sẽ được chuyển về phòng thí nghiệm DPAA tại Hawaii để kiểm tra thêm, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết thêm. Thông cáo của cơ quan này cho biết rằng, ông Clyde đã tưởng nhớ những người đã hy sinh và cảm ơn sự hợp tác của chính phủ và nhân dân Việt Nam, cũng như trân trọng những nỗ lực của các thành viên DPAA và VNOSMP nhằm tiếp tục công việc nhân đạo quan trọng này một cách an toàn và tuân thủ mọi biện pháp phòng chống COVID-19. Trong khi đó, ông Lê Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của sân bay Gia Lâm trong nhiệm vụ MIA và những nỗ lực liên tục để gác lại quá khứ và hướng tới tương lai, theo Đại sứ quán Mỹ. Theo cơ quan này, buổi lễ là kết quả của những nỗ lực hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong đợt hoạt động hỗn hợp lần thứ 143, trong đó các thành viên đội tìm kiếm của Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhau tìm kiếm tại một hiện trường dưới nước ở ngoài khơi vùng biển Nha Trang. Phía Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác trong hơn 30 năm để kiểm kê đầy đủ những người còn mất tích trong chiến tranh. Thông qua mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, hai bên đã tìm kiếm được hài cốt của 729 người Mỹ, qua đó giữ vững lời hứa của những người mất tích trong chiến tranh sẽ không bị lãng quên. Tuyên bố của Hoa Kỳ có đoạn. Cùng ngày đăng thông tin về lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết thêm rằng năm 2021 đánh dấu 30 năm văn phòng kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DPAA có mặt tại Việt Nam. Quan hệ hợp tác này đã đóng vai trò cầu nối đưa hai quốc gia chúng ta tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao cách đây 26 năm, Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook hôm 13 tháng 7, và việc chúng ta có thể tiếp tục hợp tác để tìm kiếm người mất tích trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là minh chứng cho lòng tin giữa hai quốc gia. Cơ quan ngoại giao này cũng đăng một đường dẫn tới bài báo của tờ Tuổi Trẻ, trong đó nhật báo này phỏng vấn Trung tá Adam Poyce, trưởng văn phòng DPAA tại Việt Nam, Đại tá Thomas Stevenson, tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Mỹ, và ông William Buddy Newell, chuyên viên văn phòng tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Adam Poyce cho biết rằng hiện vẫn còn 1.244 người Mỹ chưa được tìm thấy. Nhiệm vụ này từng được xác định là trụ cột trong mối quan hệ song phương Mỹ-Việt những năm 1990 đến nay, và nó vẫn tiếp tục là như vậy trong tương lai. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ không chỉ tìm kiếm người Mỹ mất tích, mà còn tìm kiếm cả hài cốt những người lính Việt Nam chưa được tìm thấy nữa.
Việt Nam đang nhắm siết chặt hơn nữa việc quản lý thông tin trên mạng Internet, đặc biệt là hoạt động tường thuật hoặc diễn thuyết trực tiếp trên mạng xã hội thường gọi là live stream. Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam, cũng được nhiều người trong nước gọi tắt là Bộ 4T, vừa công bố một dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung cho Nghị định 72 hiện hành về quản lý Internet. Theo tìm hiểu của VOA, bản dự thảo dài 184 trang có điều khoản quy định rằng những chủ trang web cung cấp thông tin của nước ngoài mà có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan của Việt Nam. Các trang web nước ngoài có 100.000 người trở lên ở Việt Nam truy cập thường xuyên trong một tháng phải thực hiện một số nghĩa vụ bao gồm ngăn chặn gỡ bỏ thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như phải lưu trữ dữ liệu và thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo luật an ninh mạng, bản dự thảo viết. Vẫn theo bản dự thảo, các nhà cung cấp mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok chỉ cho phép các tài khoản, các trang cộng đồng, các kênh có từ 10.000 người theo dõi trở lên ở Việt Nam được phát live stream và tham gia các dịch vụ có phát sinh doanh thu khi các tài khoản, các trang, các kênh đó đã cung cấp thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo quan sát của VOA, đây là điều đang gây chú ý trong dư luận do nó đặt ra các quy định khó khăn hơn đối với việc live stream hoặc bán hàng kiếm tiền thông qua mạng xã hội. Theo con số do Bộ 4T công bố được các báo trong nước dẫn lại, các mạng xã hội nước ngoài đang độc chiếm lượng người dùng đông đảo ở Việt Nam, đứng đầu là Facebook với khoảng 65 triệu tài khoản, YouTube với khoảng 60 triệu và TikTok với khoảng 20 triệu. Trang VN Express dẫn lại lời của Bộ 4T đưa ra nhận xét rằng kể từ năm 2013 đến nay, các loại hình báo chí ở Việt Nam không còn giữ vị trí độc tôn và người dùng đã dần chuyển sang các mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram để phục vụ các nhu cầu giải trí mua sắm. Bộ 4T cho rằng trong thời gian qua, nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí, tổ chức phát trực tuyến live stream, cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín nhân phẩm tổ chức cá nhân khác và thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật. Và vì vậy, Nghị định 72 hiện hành cần được sửa đổi bổ sung.
Chỉ trong 3 tháng vừa qua, chính quyền Việt Nam đã bắt giam và xét xử ít nhất 30 người vì dám lên tiếng chỉ trích chế độ, phần lớn bị quy vào tội tuyên truyền chống nhà nước, theo số liệu mới nhất từ nhóm các gia đình tù nhân lương tâm Việt Nam. Trong bản thông tin quý 2, 2021, nhóm đại gia đình tù nhân lương tâm Việt Nam cho biết có đến 16 người bị bắt giam hay khởi tố và 15 người bị đưa ra xét xử. Bản tin được tập hợp từ các gia đình này cho biết họ xem những người dân dám lên tiếng và hành xử theo lương tâm của mình mà bị tù đày gọi là những tù nhân lương tâm, trong khi cơ quan ngôn luận của Bộ Công an lại tiếp tục bác bỏ khái niệm này, cho rằng ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Trong các blogger, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền bị bắt theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, điều 117 Bộ Luật Hình sự, có ông Đỗ Nam Trung, ông Lê Văn Dũng, bà Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội. Một số khác bị bắt vì cáo buộc trốn thuế, điều 200 Bộ Luật Hình sự, như trường hợp của nhà báo Mai Phan Lợi, nhà hoạt động thiện nguyện Đặng Nguyễn Đình Bách. Đáng lưu ý là việc chính quyền bắt giam các thành viên của nhóm Báo Sạch vào tháng 4 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ Luật Hình sự, bao gồm các ông Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Phước Trung Bảo, sau khi một thành viên khác là nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt cùng với cáo buộc vào tháng 12 năm ngoái. Ông Quỳnh Ngọc Trên, chồng của nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người bị bắt vào tháng 4, nói với VOA.
Từ hồi ông Nguyễn Phú Trọng lên và đồng thời là tình hình thế giới là cũng đang có những khủng hoảng này, khủng hoảng khác. Cho nên ra sức bắt bớ từ hồi đó tới giờ, từ năm 2016 tới giờ. Bắt bớ nhiều lắm. Có tội nặng, tội nhẹ, không có tội gì cũng bắt nhiều. Và trong cái xu hướng đó cho nên bắt được ai thì cứ bắt. Có cớ này cớ khác đều. Chứ tôi nghĩ Nguyễn Thúy Hạnh chả làm mấy gì sai pháp luật hay ngoài chuyện làm nhân đạo. Kể cả cái quỹ, cái tài khoản mà nhận tiền phóng điếu cho ông Kình là gia đình người ta chết, hai ba đứa con bị thương, bị bắt, đang khó khăn thì đồng bào thấy thương, gửi tiền phóng điếu mà không gửi trực tiếp được. Lúc đó cái đồng tâm đang bị phong tỏa. Cho nên là có mượn cái quỹ, cái tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh để người ta gửi vào. Thế là bị chặn, bị bắt. Rồi bị phong tỏa. Và Hạnh có đòi cái tiền đó, vừa đâu là Hạnh có xúc tiến đòi cái tiền đó là sau khi đã xử hết cái vụ đồng tâm rồi. Thì người ta không trả lời mà người ta bắt Hạnh. Thì hai ba việc liên quan với nhau, quỹ 50K và cái quỹ và cái tài khoản phúc điếu trong kịch.
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, bạn gái của nhà hoạt động Đỗ Nam Trung, nói với VOA.
Thì em, theo cá nhân em thì em nghĩ là cái này nó hoàn toàn là vô lý. Bởi vì là chung nhà em thì không có cái gì gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước cả.
Trong số hơn 15 trường hợp bị đưa ra xét xử trong 3 tháng qua, nổi cộm nhất là vụ án nhà hoạt động vì quyền đất đai Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư ở Hà Nội, mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Cùng với cáo buộc này, cựu phóng viên Trần Thị Tuyết Diệu ở Phú Yên bị tuyên 8 năm tù. Hai vụ bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, cựu giáo viên ở tỉnh Khánh Hòa, bị tuyên 9 năm tù vì dám tập hợp lực lượng nhằm thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên Quốc hội. Bà Trịnh Thị Thu, con của nhà hoạt động Cấn Thị Thêu, nói dưới VOA.
Cái bản án dành cho Tư và mẹ em vừa qua rất là nặng nề, gia đình rất là bức xúc anh ạ.
Vào tháng trước, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ, công bố báo cáo dài hơn 100 trang, trong đó có nêu danh sách 288 tù nhân lương tâm hiện đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm tính đến cuối tháng 5 2021. Báo cáo viết, Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những nhân quyền căn bản, từ phân biệt đối xử, bắt và giam giữ tùy tiện, vi phạm các đảm bảo về xét xử công bằng, đến hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do quan điểm và biểu đạt, tự do lập hội. Hôm 12 tháng 7, trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam có bài xã luận cho rằng những nội dung trong báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam phản ánh sai lệch, thiếu khách quan, xuyên tạc thực tế về vấn đề nhân quyền và can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Bộ Công an cho rằng ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm mà chỉ có những công dân vi phạm pháp luật Việt Nam bị bắt giữ, truy tố và xét xử, và rằng các đối tượng bị bắt giữ xử lý do vi phạm pháp luật Việt Nam được điều tra xét xử theo đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam với câu chuyện xe ôm thời Covid.
Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc phong tỏa toàn bộ thành phố với mức độ người dân chỉ đi lại trong phạm vi nơi quận huyện mình đang ở và có thể đi sang các quận khác trong thành phố để làm việc trong một số ngành nghề được chính quyền cho phép. Ông Liêm, một người chạy xe ôm, chia sẻ.
Quen rồi, từ hổm ngày, từ hồi bị cái này, từ hồi nhóm, từ này, từ lúc qua lễ 34 tới nay với bộ, chứ không mới đây đâu. Là từ đó giờ là đâu có chạy được nhiều đâu, cứ kệ lát kiếm sao kiếm ăn qua ngày, chứ không lẽ giờ ngồi nhà chịu tối.
Giờ thế lực nó vậy mình phải chịu thôi. Chẳng qua là ngưng chẳng qua để kiểm dịch thì thôi, bây giờ đâu ai nói được, cái đó là phải chịu rồi.
Cùng tâm thế chấp nhận với ông Trần Hồng Ngọc thì nay ông chỉ nhận chở hàng hóa trong phạm vi hành chánh nơi phong tỏa.
Tôi ở nhà ai nuôi tôi, ai nè, vợ con ai nuôi, nên là tôi phải tìm cái cuộc sống của tôi phải chở hàng. Thì giờ không có chở chạy khách thì tôi có đâu có chạy khách đâu. Chở đồ để tôi đi giao cho người ta, để tôi kiếm cuộc sống môi trường, chứ giờ không lẽ ở nhà chết đói.
Phần lớn người bán hàng rong chợ tạm đều đã dừng từ vài tuần lễ trước đó bởi các lệnh giãn cách theo từng cụm dân cư. Nghề xe ôm cũng nằm trong khuyến cáo dừng hoạt động, song các chi phí về điện nước buộc họ phải ra đường để hy vọng có đồng ra đồng vô. Ông Liêm nói rằng giờ ráng cầm cự.
Giờ nhà nước tạm ngừng coi nửa tháng. Mà làm gần nửa tháng thì ai cũng đều ngừng hết, thì còn có ai làm gì, ai đi làm được gì đâu. Hay là có người này làm, người muốn người kia mình làm được, biết không? Còn lần này ngừng hết rồi, tự nhiên những cái ngừng hết thì làm đâu ra. Như ông gắng chịu đựng nửa tháng nữa để cho người ta kiểm dịch, biết không? Xong rồi trở lại bình thường, chứ còn mà để mà dây dưa hoài thì cũng là tiêu hết.
Còn với người chạy ăn từng bữa như ông Thơ, thì giờ chở mướn lòng vòng trong quận vẫn đỡ hơn nằm nhà, không có tiền.
Thì bây giờ là mình có tiền thì có một ngày đứa bữa thôi, ai cũng vậy, ai cũng chạy xe về, cũng chạy xe thì ngồi, đó, ngồi, thì không có ai đến thì ngồi thì chạy thôi, đó, người ta không đến thì bây giờ ngưng, thì bây giờ có người thì mình đến thôi.
Người người hành nghề xe ôm lâu nay vẫn đợi khách ở lề phố quen thuộc nào đó, giờ thì hè phố vắng vẻ nên với họ dường như không nhiều rủi ro dịch bệnh rình rập. Họ cũng không tụ tập quá hai người nên họ vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về giãn cách.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington. Đầu tiên, Việt Hùng trò chuyện với một số khách tham quan khi họ đến thăm một công viên để ngắm những hoa sen đang mùa nở rộ. Sau đó là tường trình về sinh hoạt của một số thành viên trong cộng đồng người gốc Việt bên ngoài Washington.
Đây là quang cảnh công viên Kennywood Aquatic ở trung tâm thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Các đầm sen đã xanh mát một màu và những đóa bạch liên cùng hồng liên đều đã bung nở, đem đến một mùi hương thơm mát lan tỏa khắp khu công viên rộng lớn này. Mặc dù thời tiết vào thời điểm này ở khu vực thủ đô nước Mỹ khá nắng nóng và cơn đại dịch COVID-19 vẫn chưa thực sự qua đi, nhưng ngay cả trong dịp ngày thường cũng có rất nhiều người tìm tới đây để thưởng thức khung cảnh ngoạn mục mà mỗi năm chỉ có một lần của những đầm sen rộng lớn ở đây. Chị Cúc Nguyễn, một du khách từ thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, nói:
Dạ, hôm nay thì nói chung thì bây giờ đang trong cái mùa dịch á, thì tụi em tranh thủ, với lại đây là cái mùa của hoa sen, thì tụi em lại nhớ Việt Nam, nhớ quê hương nhưng mà không được về, thì tụi em đi ra đây để mà ngắm hoa, để mà nhớ lại một thời ở Huế của mình thôi.
Năm nay, mặc dù đại dịch COVID đang được kiểm soát ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nhưng chương trình lễ hội hoa sen thường niên vẫn được tổ chức online phục vụ mọi người để tiếp tục phòng tránh nguy cơ lây lan của virus corona trong trường hợp có quá nhiều người tập trung về đây. Thông thường trong dịp lễ hội hoa sen thường niên, khu công viên Kennywood thường đón tiếp hàng chục nghìn người tới tham quan, thưởng lãm mỗi ngày. Nên đối với nhiều người cao niên thì năm nay là một trong những dịp hiếm hoi họ có thể nhàn nhã tản bộ, ngắm cảnh và thưởng hoa. Một du khách từ Richmond, Virginia thì cho biết: Năm nay thì sen có vẻ ít hơn so với mọi năm, vì hầu như năm nào cứ đến mùa sen là tôi lại đến đây. Nhưng dù sao thì tôi thấy vẫn rất đẹp. Một cư dân tại Washington DC đồng quan điểm thì chia sẻ: Năm nay sen có vẻ nở sớm hơn mọi năm, vì thế mà đến thời điểm này không còn quá nhiều sen như năm ngoái nữa. Thực tế thì hàng ngày tôi đều ghé qua đây để thưởng thức khung cảnh đẹp và thơm mát này. Mặc dù lễ hội không được tổ chức với nhiều hoạt động khác nhau trong dịp này, nhưng công viên Kennywood luôn mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều để du khách có thể tùy nghi ghé qua ngắm hoa mỗi ngày. Do dịch bệnh COVID đang được kiểm soát, nên các du khách cũng không còn phải đeo khẩu trang hay phải đi và ra theo một đường duy nhất để tránh giao cắt như mùa sen năm ngoái. Và nhiều người lại hy vọng đến mùa sen sang năm thì một không khí tấp nập, nhộn nhịp lại bao trùm khu công viên này khi dịch bệnh COVID-19 đã thực sự qua đi và các hoạt động lễ hội hấp dẫn liên quan đến bông hoa sen lại được phục hồi như thường thấy. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ, một hội thánh được biết tiếng ở khu vực thủ đô Washington, đã chính thức tiếp nhận khu nhà thờ lớn trị giá hơn 3 triệu đô la ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Đây thực sự là một tin vui không chỉ cho các tín đồ trong hội thánh này mà còn cho các tổ chức hội đoàn của cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng vào thời điểm mà đại dịch COVID đang được khống chế và nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa đang quay trở lại sau hơn một năm tạm đình chỉ để phòng tránh sự lây lan của virus corona. Anh Đạt Trần, một tín đồ của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ nói:
Riêng tôi thì cảm thấy là rất là phấn khởi, rất vui khi mà cái mùa dịch COVID cũng qua đi, và một cái niềm vui lớn là Hội Thánh đã có một cái nhà thờ sở hữu riêng. Cái này là một niềm vui quá lớn đối với tôi. Tôi rất là cảm ơn Chúa vô cùng.
Còn bà Huỳnh Thanh Xuân, một tín đồ khác của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ thì cho biết:
Chúng tôi tạ ơn Chúa, chúng tôi vui mừng lắm, tại vì Chúa ban cho một món quà quá lớn, vượt quá sự suy tưởng của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng tôi có cái cơ sở để có thể được tự do tổ chức những chương trình thờ phượng Chúa, cũng như những cái sinh hoạt của Hội Thánh, hoặc là những chương trình tiếp cận với đồng hương của mình.
Do quy mô khiêm tốn nên các hội thánh của người gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington thường mượn các nhà thờ làm nơi sinh hoạt và thờ phượng theo ngày và giờ cố định. Việc tổ chức các sinh hoạt tôn giáo cũng như các sinh hoạt văn hóa khác vì thế cũng bị bó hẹp. Với việc sở hữu riêng một nhà thờ lớn nằm cách trung tâm thủ đô Washington chỉ khoảng 15 phút lái xe, lại nằm ngay trung tâm khu vực có đông người gốc Việt sinh sống, không chỉ hứa hẹn sẽ mở rộng các hoạt động của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý, mà còn giúp cộng đồng gốc Việt có một địa điểm để mở rộng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống và cộng đồng khác nhau. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ chia sẻ.
Tôi hy vọng sẽ được hợp tác với nhiều hội đoàn ở trong vùng này để cùng có thể giúp ích, để có thể làm được những cơ sở, để có thể tạo một môi trường lành mạnh cho tất cả các em thiếu nhi hay là cho những quý vị cao niên đến đây để cùng sinh hoạt ở trong những ngày mà quý vị có ở tại đây.
Nếu việc hợp tác được thực hiện suôn sẻ, thì khu nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ này có thể sẽ trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa và các hoạt động cộng đồng mới của người gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington trong thời gian tới đây. Nhiều tổ chức hội đoàn phi lợi nhuận của người gốc Việt vì thế cũng sẽ giảm được gánh nặng tài chính khi sẽ ít còn phải đi thuê mướn địa điểm để tổ chức các hoạt động khác nhau. Theo thống kê mới nhất vào cuối năm 2019, thì khu vực thủ đô nước Mỹ có gần 120.000 người gốc Việt sinh sống và là một trong những khu vực có nhiều người gốc Việt sinh sống nhất, cũng như có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của Việt Nam ở Hoa Kỳ.
Cuộc sống ở thành phố New York của Mỹ đang dần trở lại bình thường sau khi đại dịch virus corona tấn công thành phố hơn 15 tháng trước. Nhưng vẫn có những thay đổi nhất định do đại dịch gây ra, ít nhất là trong một thời gian. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây của phóng viên Nina Vishneva qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Âm nhạc đường phố và tiệc tùng ăn uống ngoài trời đã quay trở lại New York sau 15 tháng dài bị hạn chế và đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Ta có thể ngồi tại các nhà hàng mà không cần kiểm tra thân nhiệt và cho biết tên. Theo tôi như vậy là đang đi đúng hướng.
Tôi cảm thấy hầu như mọi cái gần như trở lại bình thường. Tôi cảm thấy thật là tốt khi ở New York. Tôi chỉ muốn thế giới lành bệnh. Tôi nghĩ mình có thể làm cho đời đẹp hơn. Tôi có thừa thời gian nên tôi nghĩ sao mình lại không ra đường ca hát và lan truyền tình yêu thương. Bạn biết đấy.
Lễ hội âm nhạc, chợ nông sản và các sự kiện khác đang bù lại cho một năm bị buộc phải ngừng hoạt động. Khu Union Square đông nghịt người và tất cả đều cách nhau 2 mét. Dù chính quyền thành phố đã dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội và các hạn chế khác về đại dịch được áp dụng hồi tháng 3 năm 2020, vào cuối tháng 6 năm nay, số người ở thành phố New York có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đạt mức thấp nhất từ trước cho đến nay. Chỉ riêng ở bang New York, người ta đã tiêm hơn 20 triệu liều vaccine. Trong đó, 9 triệu liều tiêm cho người dân thành phố New York. Dù các hạn chế được nới lỏng, nhưng nhiều người vẫn đeo khẩu trang, kể cả khi ở ngoài đường.
Ngay cả khi tôi đi dạo, mọi người nói là các hạn chế được dỡ bỏ rồi mà. Nhưng tôi nghĩ tôi cứ đợi thêm vài ngày. Ta không biết ai đã tiêm chủng, ai chưa. Mọi thứ còn thay đổi, nên tôi nghĩ mỗi người tự chọn cho mình một cách.
Dù mùa hè nóng như thiêu như đốt, nhưng những người bán hàng rong vẫn đeo khẩu trang để chính họ được an toàn và khách hàng an tâm.
Chúng tôi làm việc trở lại, nhưng cuộc sống vẫn chưa bình thường như trước. Chúng ta cần thời gian để mọi chuyện ổn thỏa.
Chỉ có 62% nhân viên văn phòng Manhattan sẽ quay lại làm việc vào tháng 9 và họ sẽ chỉ đến văn phòng tối đa 3 ngày một tuần. Theo một khảo sát của Partnership for New York City, gần 40% nhân viên văn phòng nói rằng họ sẵn sàng thôi việc nếu họ không thể làm việc ở nhà vài ngày trong tuần. Người ta cũng lo ngại về mức độ an toàn khi sử dụng trở lại các phương tiện giao thông công cộng.
Thật khó, lên tàu điện ngầm và đi bộ các nơi, mặc dù tôi biết các hạn chế đã được dỡ bỏ và chúng ta đi ra đường, song đôi khi tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi, mặc dù tôi biết mình khỏe.
Chính quyền New York đã khởi động một chương trình để giúp mở lại các doanh nghiệp nhỏ bị tổn thương vì đại dịch. Chương trình trị giá 11 triệu đô la có tên gọi là NYC Business Quick Start có mục tiêu giúp khoảng 50.000 doanh nghiệp nhỏ bằng cách đảm bảo rằng thời gian hồi đáp sẽ nhanh và cắt giảm 50% thời gian xử lý hồ sơ.
Thống đốc bang Florida ở miền nam của Mỹ gần đây thông báo bắt đầu chiến dịch diệt tranh tại công viên quốc gia Everglades. Chiến dịch sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 và kéo dài 10 ngày. Hệ sinh thái Everglades gặp vấn đề vì giống tranh miến điện quá đông đúc. Chúng không phải là một loài có gốc gác ở Nam Florida và chúng giết nhiều sinh vật hoang dã bản địa. Chiến dịch này có mục đích bảo vệ sinh vật hoang dã bản địa và giúp đoàn kết cộng đồng địa phương. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của phóng viên Lilia Anisimova qua phần trình bày của Tấn Chương.
Loài tranh miến điện đang phát triển mạnh ở công viên quốc gia Everglades của Florida. Chúng không phải là sinh vật bản địa ở Nam Florida và chúng có ít kẻ thù. Những con tranh này có thể dài tới 5 mét và chúng đang gây hại cho hệ sinh thái mong manh của công viên khi chúng săn các loài chim, động vật có vú nhỏ và thậm chí cả cá sấu. Đó là lý do vì sao hồi đầu tháng 6, thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã thông báo khởi động chiến dịch Florida Python Challenge nhằm diệt tranh kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Michaela Spencer, một viên chức của Cục Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã Florida, nói:
Rất tiếc người ta đưa chúng đến đây thời các thập kỷ 1970 và 1980, chủ yếu là qua buôn bán động vật làm cảnh, rồi thì vô tình hoặc cố tình thả ra. Điều quan trọng của chiến dịch này là gửi ra thông điệp về loài xâm lấn này và tác động của nó. Và chiến dịch thu hút sự tham gia của công chúng để giúp giải quyết vấn đề. Họ sẽ săn tìm những con chăn này và hiểu rõ tại sao lại khó kiểm soát loài chăn này và vì sao chúng ta phải giải quyết vấn đề đó theo phương pháp đa hướng.
Một con trăn miến điện cái đẻ khoảng 50 đến 100 quả trứng mỗi năm và số lượng loài này đang tăng vọt trong hai thập niên qua. Kể từ năm 2000, Cục Cá và Sinh vật Hoang dã Hoa Kỳ đã diệt hơn 13.000 con trăn, nhưng ngày càng khó kiểm soát số lượng trăn. Vì thế, kể từ năm 2013, chính quyền Florida đã tổ chức các chiến dịch diệt tranh, cũng là cuộc thi giữa những người dân địa phương để tìm và diệt những con tranh xâm lấn gây hại. Jen Ford, một nhân viên thuộc chương trình Cá và Sinh vật Hoang dã Ngoại lai, cho biết:
Cứ khoảng 3 năm lại có chiến dịch, năm 2016, 2019, và rồi vào năm 2020, ông thống đốc, người vẫn luôn ủng hộ chương trình sinh vật ngoại lai của chúng tôi, đã quyết định tổ chức chiến dịch hàng năm. Vì vậy, kể từ năm ngoái, chúng tôi tổ chức cuộc thi hàng năm.
Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu:
Nhờ những nỗ lực của chúng ta, Cục Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã Florida đạt kỷ lục về diệt tranh vào năm 2020. Chúng ta yêu thích cuộc thi diệt tranh. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới muốn đến và tham gia cuộc thi diệt tranh. Vì vậy, chúng ta muốn tiếp tục tổ chức cuộc thi này.
Hơn 550 km vuông trong công viên quốc gia Everglades trở thành nơi săn bắn cho cả thợ săn chuyên nghiệp lẫn các tay mơ. Các quy định chính bao gồm phải đăng ký chính thức, tuân thủ mọi biện pháp an toàn và sẵn sàng cứu sinh vật hoang dã trong vườn quốc gia. Ngoài ra, các thợ săn chỉ có thể sử dụng một khẩu súng hơi nhân đạo. Họ cũng bị cấm bắt trăn còn sống. Jen Ford của chương trình Cá và Sinh vật Hoang dã Ngoại lai nói:
Năm nay chúng tôi trao giải thưởng bằng tiền cho số lượng chăn diệt được nhiều nhất và con chăn dài nhất. Như vậy là hai tiêu chí. Và tất nhiên, cũng có hai cấp độ, giải vô địch của tay mơ và giải của các tay chuyên nghiệp. Giải cho con chăn dài nhất là 2.500 đô la và số lượng chăn nhiều nhất cũng là 2.500 đô la. Còn giải nhì của mỗi hạng mục là 750 đô la.
Da trăn bị bắt có thể được bán hoặc sử dụng trong may mặc và thậm chí làm đồ trang sức. Không nên ăn thịt trăn. Người ta thấy rằng ở vùng Everglades, thịt trăn có chứa hàm lượng thủy ngân cao.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.